Con có nghe nhiều Phật tử nói là trong Phật giáo có nhiều pháp môn như là tịnh độ, thiền tông, rồi mật tông, Tây Tạng đó, thì có nhiều thầy đến các chùa để mà thuyết pháp đó. Thì có thầy thì thiền tông, thầy thì tịnh độ, thì con có rủ một số người đi thì nhiều Phật tử nói chứ thôi tu tịnh độ thì đi một thầy tịnh độ thôi, đừng có đi nhiều quá, đi thẳng một đường nó mau tới đích hơn, đi không công quẹo quẹo nó khó tới lắm. Như con á thì con mới bước đầu học Phật, bây giờ xin thầy cho con biết là như vậy là mình phải đi cái con đường nào. Được cảm ơn thầy.
Câu hỏi vừa nêu là một cái câu hỏi liên hệ đến cái con đường tiếp cận và hành trì Phật giáo. Chứ nếu chúng ta có thể lấy một cái ảnh dụ đơn giản, đó là cái ngôi nhà của cư sĩ Võ Minh Thế, có thể đi từ phía Bắc, phía Nam, phía Đông, phía Tây và nhiều đường lắm. Phương tiện chuyên chở để đưa chúng ta đến cái ngôi nhà mà chúng ta đang có mặt, có thể là xe 4 ngựa, xe 6 ngựa, xe nhỏ, xe lớn, xe chạy chậm, xe chạy nhanh. Và thậm chí nếu ai mà giàu có đó có thể mua trực thăng bay rồi hạ xuống cũng được. Đại khái là nó có rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ lẫn lộn rằng là cái ngôi nhà này chính là kết quả của con đường mà chúng ta đã đi, hay là kết quả của phương tiện giao thông mà chúng ta vận dụng để chuyên chở từ một cái địa điểm ở nơi nhà mình đến cái chỗ nơi mà mình đang cần đến. Khi hiểu được điều đó đó thì chúng ta thấy rằng tất cả những con đường chính là những nhu cầu. Mà nếu như tất cả mọi người cùng đi vào một pháp môn thì chúng ta có thể, hãy nghĩ một cách nôm na, nó có thể tắc nghẽn giao thông gọi là pháp môn. Tại vì đủ thầy đâu mà hướng dẫn. Cho nên phải có nhiều người đi cái đường dài, người đi đường ngắn, có người đi xe đạp, có người đi xe hông đa, có người đi xe hơi, v.v.v. Thì nó mới có kết quả. Nhưng mà vấn đề đặt ra là nếu như đi một pháp môn mà không cần phải tìm hiểu, nghiên cứu, hành trì các pháp môn khác nữa đó, theo cái kiểu mà mình gọi là chuyên khoa hay là chuyên sâu đó, rõ ràng là chúng ta hiểu sai tinh thần của Đức Phật, hiểu sai rất là nhiều. Chúng ta có thể hình dung bầu trời chánh pháp của Đức Phật bao la không cùng tận, và mỗi một pháp môn đó là một cái kính hiển vi hay là một cái ống nhòm. Cái chức năng của kính hiển vi và ống nhòm trong trường hợp này là giúp cho mình có thể nhìn thấy được từng cái chi tiết nho nhỏ của cái vầng mây ở trên bầu trời, từng cái chiếc lá màu xanh với những cái gân, với những cái màu, với cái hình thù của nó thông qua chiếu soi của ánh sáng. Chúng ta có thể nhìn thấy được cái bóng của nó để lại trên mặt đất, vân 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 vân. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng đó, nếu chúng ta nghĩ rằng là chỉ có thông qua cái ống nhòm này nó là tất cả bầu trời chánh pháp, thì chúng ta đã bỏ một cái tổng thể để lấy một cái cá thể, chúng ta đã bỏ một cái toàn thể để lấy một cái gì đó rất là hạn hữu hay là một bộ phận của cái tổng thể này. Chính vì vậy mà Đức Phật từ lúc thành đạo Bồ Đề cho đến lúc ngài qua đời, đến suốt 49 năm ròng rã, ngài đã không có lúc nào không giảng kinh thuyết pháp, ngài đã không có giờ nào không có mang lại lời lạc cho mọi người. Có lúc ngài giảng kinh thuyết pháp bằng ngôn ngữ của con người, có lúc ngài giảng bằng ngôn ngữ của chư thiên, có lúc ngài giảng bằng ngôn ngữ của các hành tinh khác, và có lúc là ngài giảng bằng chính các hành động của ngài. Chẳng hạn như ngày nào ngài cũng ngồi thiền á, trở thành Như Lai Thế Tôn là ngồi thiền chi nữa, đâu có còn phải chuyển hóa phiền não. Nhưng mà cái ngồi đó đó để cho những người đệ tử của ngài bắt chước theo. Muốn được an lạc, hạnh phúc, giải thoát như ngài thì phải trải nghiệm qua bằng những con đường như thế này. Cho nên có thể ngài gọi là giảng cái thuyết pháp bằng cái hành động của ngài, bằng cái thân giáo của ngài, bằng cái đời sống rất mẫu mực và siêu thoát của ngài. Chính vì thế mà dựa vào cái tinh thần này đó, chúng ta thấy rằng là dù mình theo tịnh độ tông hay là thiền tông hay là mật tông, chúng ta cũng nên đọc kinh điển một cách rất là bao quát, hiểu sâu, hiểu rõ từng chi tiết. Sau đó chúng ta sẽ hiểu được rằng là tại sao cái pháp môn tịnh độ lại có mặt, tại sao cái pháp môn thiền lại có mặt, tại sao mật tông lại có mặt, và nó chủ yếu là đáp ứng cho nhu cầu đối tượng nào. Khi hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ có một thái độ rất là trung thông. Những người bạn đi học thiền của mình á, vẫn có thể ngồi chung với mình, vẫn có thể thảo luận với mình, và mình và họ có thể trở thành là một với nhau chứ không phải là hai là ba. Giống như sữa bị kết tủa ở trong nước, tức là nước và sữa là hai cái gì riêng biệt. Theo tinh thần của nhà Phật, chúng ta nên biết hết Phật pháp. Mỗi lời kinh đó, trở thành một công thức giúp cho mình tháo gỡ được một nỗi khổ niềm đau. Chúng tôi tin chắc 100% rằng nếu như trên cuộc đời này không thể nào có một liều thuốc nào có thể trị được 3 bệnh. Mặc dầu trong cuộc đời này đã từng có nhiều người tuyên bố chuyện đó, nhưng mà tất cả những tuyên bố đó là hoàn toàn không có y cứ của y học. Người ta đã từng nói rằng cái sống đời có thể trị 3 bệnh, rồi sau đó cái siêng tâm liên trị 3 bệnh, rồi nó đến cái ngào trị 3 bệnh, rồi đến là niệu liệu pháp trị 3 bệnh, rồi gần đây ảnh hưởng nhiều nhất canh dưỡng sinh trị 3 bệnh. Tất cả cái đó đều đặt trên một nền tảng là người ta muốn bỏ tiền ít, muốn làm ít mà có thành quả nhiều. Cho nên người ta đã bất chấp đi cái tính phi khoa học, phi thực tế của đó, để lao theo một cái mà có thể họ phải trả một cái giá rất là đắt. Tương tự, nếu như ta nói rằng là đây là pháp môn number one, pháp môn số 1, pháp môn này có thể đáp ứng cho mọi trình độ, mọi đối tượng, mọi căn cơ, thì chúng ta cũng rơi vào tình huống sai lầm tương tự, giống như ai cho rằng viên thuốc này có thể trị được 3 bệnh. Chính vì thế trong Kim Cang Bát Nhã đó, Đức Phật có nói chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, tức là tất cả các pháp môn đều ngang bằng, không có cái gọi là cao và thấp. Sự cao và thấp ứng vào trong từng tình huống cụ thể. Ví dụ như cái người thích ăn gạo lứt với múi mè mà mình đi tặng hamburger của Mỹ, hay là chúng tặng pizza của Ý, hoặc là cơm dương châu của Trung Quốc, đảm bảo rằng là cái người kia chẳng như không ăn họ còn mua mình đó. Tất cả mọi pháp môn đó, nó sẽ trở thành number one khi mà nó ứng vào trong những cái căn tánh đảo trạng của từng người, và bỏ hoài cái sự tương thích về căn tánh đó, có thể trở thành number two, và thậm chí là nó number cuối cùng rồi, cũng không chừng. Cho nên từ cái chỗ đó đó, chúng ta phải hiểu rằng nếu như con người có nhiều cái căn tính khác nhau thì pháp môn cũng phải đa dạng như vậy. Do đó nhà Phật thì gọi là 84.000 pháp môn, đó không phải là số thực mà là số nhiều, chỉ cho chúng ta có cách thức, nhiều con đường, nhiều sự hành trì để dẫn đến sự an lạc và hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ rằng phải 10 người tu tịnh độ thì 10 người được chứng đắc, còn 9 người tu thiền là 8 người rớt mà tẩu mã nhập ma. Quan niệm đó là những quan điểm rất là sai lầm. Chúng ta có thể bị tẩu hóa nhập ma khi chúng ta đi sai pháp môn mà Đức Phật dạy. Còn đi đúng pháp môn là ngay tức khắc là chúng ta có giá trị an lạc rồi. Do đó nếu chúng ta hành trì lâu, đi chùa lâu năm mà mình cảm thấy rằng là mình trở nên là bi quan hơn, chán trường hơn, yếm thế hơn, không còn muốn giúp đỡ người, thấy ai đang cần nhu cầu rồi mình xa lánh họ, thì mình biết rằng mình bị tẩu hỏa rồi, mình sai pháp môn. Còn mình đi mà mình thấy là mình càng dấn thân mình càng hạnh phúc, càng hạnh phúc được mình càng làm nhiều hơn nữa. Trước đây mình rất là khó tánh, rất là vạo vọ cao có, bây giờ mình rất là thoải mái thông dong, không có câu chấp. Trước đây mình nghiện xì ke ma túy rồi bài bạc, hút sách, rượu chè, rồi hoa bướm, bây giờ mình không còn những tính cách đó nữa, thì mình biết rằng là mình đi đúng đường. Còn trước đây mình ít mà bây giờ mình nhiều, thì mình biết rằng là con đường hành trì mình đã sai lầm. Đừng bao giờ cứ đi theo một pháp môn duy nhất mà thôi. Chúng ta vẫn đi theo pháp môn tịnh độ nếu mình là hành giả tịnh độ. Bên cạnh đó vẫn học theo những phương pháp thiền quán, chuyển hóa cảm xúc để phóng thích nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài một cách tự lập. Chúng ta vẫn đọc thêm kinh điển để Đức Phật dạy những cái cách thức, ví dụ là bố thí, cúng dường, làm phước, tu đức. Chúng ta vẫn học theo những cái phương pháp mật tông để có thể dừng chỉ những nỗi khổ niềm đau thông qua cái con đường thiền chỉ đó. Mật tông chính là một con đường thiền chỉ, niệm Phật cũng là con đường thiền chỉ, mà thiền chỉ cũng là một pháp môn rất quan trọng của thiền thôi. Cho nên hiểu dung thông được các pháp môn rồi thì chúng ta thấy là mình cùng một lúc có thể ứng dụng 3 pháp môn. Và đó là cái nghi thức hành trì ở trong truyền thống của Đạo Phật Trung Hoa từ đời Thanh ảnh hưởng đến Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Trong nghi thức đó nó có một phần của mật tông, ví dụ như là án lâm xóa ha, rồi tịnh khổ nghiệp chân ngôn vân vân. Rồi sau đó để chúng ta có được cái sự lắng dịu của đời sống nội tâm rồi đó, chúng ta đọc vào kinh đó, chúng ta mới thấy rõ ràng cái dụng ý của Đức Phật nằm ở chỗ nào. Và khi hiểu rõ được rồi thì chúng ta không đến với Phật bằng niềm tin tín ngưỡng, không đến với Phật để cầu chúng giấy số nữa, chúng ta không đến với Phật để cho nhà cao cửa rộng nữa, mà đến với Phật để giải quyết nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vấp phải, dầu mình đang là một người rất là giàu có. Và như vậy là đọc kinh đó xong rồi đó, thì chúng ta lại có một cái giây phút đi thiền hành. Bây giờ rất tiếc trong các chùa đã bỏ đi cái phần thiền hành rồi. Cuối cùng là chúng ta hồi hướng công đức niệm Phật, nó thuộc về tịnh độ. Như vậy là trong một cái thời khóa mà chúng ta đang hành trì hiện tại, có mật tông, có thiền tông, có tịnh độ tông. Và chư tổ đã hiểu rất là rõ thứ cách dung thông của những thứ này. Bởi vì các tổ biết rất rõ con người phàm phu rất là dễ chán. Cái gì mà lặp tới lặp lui một thứ hoài đó, cảm thấy là mình không còn đam mê nữa, tạo ra cảm giác chai sạn của tâm. Chính vì thế có những bữa chúng ta phải ăn thực phẩm thiền, có những bữa chúng ta ăn thực phẩm tịnh độ, Có những bữa chúng ta ăn thực phẩm mật tông giống như là trong một cái mâm cơm mình ăn 3-4 món đồ chay chứ đâu ăn có món đâu. Người ăn mặn cũng vậy, mà nếu ăn một món thì đảm bảo món đó ngon lắm thì ăn được 3 ngày là ngán rồi. Mỗi một pháp môn là một dưỡng chất, mỗi một pháp môn là một cái chìa khóa, mỗi một pháp môn là cái cánh cửa mở ra, mỗi một pháp môn là con đường thênh thang mênh mông không cùng tận. Do đó càng biết nhiều pháp môn thì sự bế tắc của chúng ta càng được hành động, càng hành trì nhiều con đường, chẳng những chúng ta không loạn tâm, chẳng những chúng ta không bị trở thành mất đi cái phương hướng, mất định hướng, mà chúng ta có thể thấy rằng là con đường tu tập và kết quả của sự hành trì của mình nó ngắn hơn và nó nhiều hơn. Chúng tôi tin chắc như vậy. Cái việc cứ thử ứng dụng, ví dụ như là có nhiều người mà sợ ăn trộm đi, và cái người đó đó nếu mà biểu họ ngồi thiền đó, họ đâu có đủ an tâm để mà ngồi thiền đâu, sợ quá thì lúc đó họ nghĩ là Phật gia hộ mình cái điệp Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ăn trộm nó bắn vô, ăn cắp tút lút à. Như vậy là trong trường hợp đó, để trấn an cái nỗi sợ ăn trộm đó, thì rõ ràng cái câu niệm Phật có thể thích hợp cho một số đối tượng. Hoặc có người chị chú thì họ cứ ghi chú để họ quên đi cái sự ăn trộm đang diễn ra, cũng có thể có tác dụng. Nhưng mà nhà Phật dạy rằng là chúng ta phải quán sát bản chất của cuộc đời. Bây giờ cái nỗi sợ của mình có thể giúp cho mình thoát khỏi cái này hay không? Ăn trộm vẫn tiếp tục ăn cắp, và sở hữu tài sản của mình vẫn trở thành bị mất mát đi. Cho nên nỗi sợ đó nó hoàn toàn vô nghĩa, mà ngược lại làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng. Trong lúc đó nếu chúng ta hiểu được bản chất mà Đức Phật dạy, quán cái nhân quả của cuộc đời, quán bản chất mọi việc xảy ra cứ để nó xảy ra, thì như vậy là nỗi sợ của sự ăn trộm sẽ mất đi, và chúng ta sống rất là thông dong và tự tại. Nếu như người nào hiểu được như vậy thì họ đâu cần đến cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, họ cũng không cần sự hỗ trợ của một thằng chú, mà họ cũng không cần phải ngồi trong thiền định nữa, mà họ chỉ cần quán tưởng trong lúc đi đứng nằm ngồi họ có thể vượt qua. Cứ mỗi một cái con đường hành trì đó, nó giúp cho mình có thêm một cái vũ khí để tấn công phiền não đó, chặt đứt phiền não chứ. Chứ nếu mình chỉ có một loại gươm thôi, mà bên kia nó đánh bằng kim cương, thì mình bằng kim loại chắc chắn là mình thua à. Vì vậy là mình phải có một cái gì đó hơn kim cương, thì phải đấu lại kim cương. Nếu trong cuộc đời này đã từng có những cái mâu, thì mình phải có cái thuẫn để mình đỡ lại chứ. Thì phiền não là những cái mâu, sự tu tập các pháp môn là những cái thuẫn để tấn công, để hộ vệ, để giữ người hành giả trong một cách thế mà nỗi khổ niềm đau không bao giờ có thể xâm nhập vào trong dòng cảm xúc, trong đời sống, trong hành trì của mình. Chính vì thế quý vị cứ hành trì nhiều pháp môn khác nhau, chúng tôi dám cam đoan với trách nhiệm nhân quả đàng hoàng, nếu như lời đề nghị này sai, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận những hậu quả xấu về phía bên mình. Để quý vị an tâm, quý vị cứ hành trì nhiều pháp môn đi, thì cái giá trị của sự lợi lạc đó, và cái con đường kết quả nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Chính vì thế các kinh điển đại thừa đó, hầu như là không có một vị Bồ Tát nào thành Phật mà không làm vô số công đức, không hành trì vô số pháp môn. Vị Bồ Tát nào cũng hành trì nhiều pháp môn hết trơn á, chứ không bao giờ đi một pháp môn. Nếu đi một pháp môn là chúng ta chỉ đạt được một giá trị nào đó thôi. Còn đi nhiều cách thức đó thì chúng ta sẽ đa dạng, năng động, và mình hiểu được nỗi khổ niềm đau của chúng sanh nhiều hơn. Cái người đa hệ đó có thể giúp cho cuộc đời nhiều hơn là cái người một hệ, phải không? Pháp môn nó cũng như vậy. Nếu bạn mình đã từng hành trì thiền, mình hành trì tịnh độ, mình vẫn có thể qua bên đạo tràng của thiền để nghe giảng thiền, không sao hết á. Bởi vì Đức Phật ngày xưa không lập tông chỉ, Ngài cũng không hề lập thiền tông, tịnh độ tông hay là lạc mật tông. Tất cả những đó là người đời sau lập. Còn Đức Phật chỉ dạy những đạo lý, những con đường chuyển hóa thôi. Có người thích hợp chuyển hóa thông qua mật tông thì họ đi mật tông. Còn khi dựng lên một cái tông như vậy đó, thì nó có nhiều cái khoảng cách, nó có nhiều cái biên cương, nó có nhiều cái trở ngại. Xin nói ví dụ như là ngày xưa đó, các thiền sư không bao giờ đặt cái tên chùa mình, ví dụ như là Thiếu Lâm Thiền Tự hay là Lục Tổ Thiền Tự, Hoằng Mai Thiền Tự, hoàn toàn không có, mà chỉ là Hoằng Mai Tự, Thiếu Lâm Tự thôi. Ai vào trong ngôi chùa đó vẫn thấy là mình có một cái gì đó gần gũi với chùa, gần gũi với pháp, gần gũi với thầy. Còn gắn thêm một chiếc thì vô nó bị trở ngại liền à. Mà bây giờ trong tương lai đó, nếu chúng ta đặt như là Thiếu Lâm Mật Tông Tự, thì những người nào không theo Mật Tông sẽ vĩnh viễn không bao giờ vào ngôi chùa đây. Hay là chúng ta đặt Hoằng Pháp Niệm Phật Tự, thì những người nào không niệm Phật sẽ không bao giờ vô. Cho nên tất cả những cái định hướng đặt trên nền tảng của tông phái, nếu không khéo trở thành những hàng rào, và những hàng rào để phân định cái thế giới Phật giáo ra thành nhiều quốc gia, nhiều biên cương, nhiều bờ cõi, và cuối cùng chúng ta bám vào cái bản ngã tông phái đó, bản ngã của con đường hành trì đó, cho nên chúng ta mãi mãi là những người xa nhau thôi. Cứ hành trì nhiều pháp môn thì chúng ta sẽ dung thông với nhau được. Làm như vậy thì chúng ta làm đúng theo lời Phật dạy đó. Còn nếu như có một pháp môn thôi là duy nhất, và đi theo một pháp môn đó có kết quả, thì chúng tôi tin chắc rằng Đức Phật đâu phải nhập công giảng 49 năm với vô số bài kinh đâu. Và lúc đó Đức Phật chỉ cần nói một câu thần chú là đủ, hoặc là Đức Phật chỉ cần nói 6 cái âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật là đủ. Con đường chuyển hóa đâu đơn giản như vậy. Con đường chuyển hóa nó phải rất là tinh vi. Nếu phiền não nó khéo léo như thế nào thì cái con đường chuyển hóa phải tinh vi và khéo léo gấp trăm lần nó thì mới chiến thắng được mà. Chứ bằng không đi một pháp môn vẫn chưa đủ sức đâu. Do đó chúng ta cứ nên đi theo những gì mà Đức Phật đã dạy, rất là nhiều con đường khác nhau để tháo gỡ những phiền não khác nhau. Và cuối cùng là khi tất cả những phiền não trên mặt đất tâm đã được tháo gỡ rồi đó, thì con người chúng ta bỗng dưng trở thành con người mà kinh điển Ngài Phật gọi là thánh, là con người an lạc hạnh phúc, không còn bị sanh tử, không còn bị luân hồi nữa.